This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai. Hôm nay trong chương trình Tầm Sao Mai, chúng tôi có mời được một bà mẹ từ miền Nam của nước Việt Nam đã đến tị nạn tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng vì lý do sợ nhận ra tiếng nói rồi người Việt Nam với nhau sẽ cho nhà nước Việt Nam biết, thành ra cô này sợ khi về Việt Nam sẽ không được, nên cô muốn thay đổi cái giọng nói của mình. Thì ngày nay cái nghệ thuật của thay đổi tiếng được, thành ra Victoria xin lỗi với quý vị là sẽ thay đổi cái giọng nói của cô này để có những người quen không nhận ra được tiếng nói của cô, và chúng ta sẽ gọi cô là mẹ Hoài Nam, tại vì cô có một đứa con trai và đứa con trai này cô đặt tên là Hoài Nam. Dạ, xin mời cô lên tiếng chào quý vị khán giả của chương trình Tầm Sao Mai ạ.
Tôi là mẹ Hoài Nam, xin kính chào quý vị khán thính giả của Tầm Sao Mai. Hôm nay tôi đến với chương trình để nêu ra ba câu hỏi để nhờ cô Victoria trả lời dùm ạ.
Dạ, xin chị cứ đặt câu hỏi, Victoria sẽ cố gắng trả lời ạ.
Hỏi 1. Làm mẹ có cần kể chuyện vượt biên để cho con mình hiểu về tự do không? Tại sao?
Dạ, làm mẹ thì mình cũng nên kể cái chuyện vượt biên. Em biết là chị đã đi vượt biên, và trong lúc vượt biên có đem theo cháu Hoài Nam. Lúc đó cháu Hoài Nam chỉ mới được 6 tuổi thôi, và chị đã đi rất là nhiều lần. Thì chúc mừng, chứ hết là chúc mừng chị đã đến được cái bến bờ tự do. Và ngày nay cháu Hoài Nam cũng đã học và thành tài, nhưng mà chị lại lo lắng về cái chuyện có lẽ là cũng không có kể cho con mình biết về cái hành trình vượt biên như thế nào. Có lẽ vì cái lý do là ngôn ngữ không có được. Em nghĩ đó, đối với cái hoàn cảnh của chị về cháu Hoài Nam á, thì dù rằng cháu qua đây 6 tuổi, cháu cũng có thể đọc được rất là ít tiếng Việt, nhưng mà em nghĩ là mình nên nói và giải thích những cái gì đã xảy ra đối với mình. Giống như cái mẫu chuyện mà em thì may mắn hơn là em được giống như là mẹ em kể lại, và em cũng khá là lớn khi mà em qua Mỹ. Em lớn hơn cháu Hoài Nam tới 10 tuổi. Khi mà em qua Mỹ thì em 16, 17, còn cháu thì chỉ 6, 7 tuổi thôi. Thì có lẽ là đây là một cái khoảng cách mà em nghĩ rất là cần thiết chị cũng chia sẻ những cái hình ảnh mà ngày trước khi mà còn sống ở Việt Nam, và sau khi cái cuộc mà xâm nhập của người miền Bắc, nhà nước miền Bắc đó, cộng sản miền Bắc đã vô miền Nam thì giết hại những người ở trong Nam như thế nào, và làm cho cái đời sống của gia đình chị trở nên nó thay đổi như thế nào. Thì em nghĩ đây là những cái sự thật, mình phải nói cái sự thật để cho con của mình biết. Tại vì nhiều khi mình không nói, rồi bây giờ các cháu cảm thấy rằng đi về làm việc với nhà nước Việt Nam, hoặc là làm ăn thương mại, hoặc là giúp đỡ những cái chuyện gì đó của những cái người làm ăn, những giới làm ăn mà đều có tính cách là có cái lợi lạc của nhà nước đó. Thì em nghĩ mình cũng nên giải thích cho các con rằng dù rằng cái làm việc công chánh đó, làm việc cho một cái quốc gia đó không có phân chia đảng phái, nhưng mà luôn luôn lúc nào á cái sự chiến tranh đó, khi mà người ta đưa ra chiến tranh giữa đất nước này với đất nước kia đó, thì những người làm trong cái nguồn máy của nhà nước đều bị ảnh hưởng cả. Giống như ngày nay khi mà chúng ta thấy rằng những người làm việc trong các văn phòng của giống như là thành phố hay là của những cái sở giống như sở điện lực đi, điện lực ở bên đây á, thì không phải là của nhà nước nhé. Nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cái điện, những cái gì mà về cái nhu cầu của người dân đó thì có lẽ là do nhà nước quản lý cả. Thành ra cái việc tự do giống như tự do ngôn luận ngày nay ở Việt Nam không có hề có được cái tự do ngôn luận. Mà đây là một trong những cái điều mà giới trẻ ở bên Mỹ cần phải hiểu. Những người mà làm YouTuber của Việt Nam mà hiện nay mà sống ở ngoài nước ngoài đó, thì họ có cái lợi thế là họ có thể làm được những cái chương trình nói lên được cái tính cách là tự do. Còn các em ở trong nước đó thì các em chỉ làm việc giống như là thực tế mà mình thấy ngày nay đó, cái giới mà cỡ như tụi trẻ hơn cháu ngoài Nam của chị đó, là họ làm cái gì, họ làm những cái chương trình là đi quay cái sự thật, về cái sự thật sống của người dân thôi. Nhưng mà thật ra đó, khi mà họ có rất là nhiều người theo follower đó của họ đó, thì họ đều bị liệt kê vô là có thể là bị gài tội bởi nhà nước Việt Nam. Vì nhà nước Việt Nam bây giờ đó, đang nghi hoặc những người mà có những người YouTuber đó mà có theo những người follower quá nhiều đó, họ sợ rằng một ngày nào đó cái thần tượng của mình nói cái gì đó thì người dân sẽ nghe, phải không? Tại vì khi mà người dân có được cái hiểu được cái quyền tự do ngôn luận của mình thì chính quyền không có kèm kẹp họ được nữa. Và ngày nay đó, với cái tư tưởng là năm châu bốn biển đều là một nhà, thành ra tất cả những cái gì tự do ngôn luận đó là một trong những cái tự do đứng hàng đầu của nhân quyền. Và ngày nay Việt Nam thì không có nhân quyền, mà chúng ta là những người phụ nữ, những người mẹ, chúng ta phải nói lên sự thật. Tại vì sự thật sẽ giúp con cái chúng ta có giữ vững cái lập trường để mà dấn thân và sống cái đời sống có ý nghĩa hơn, chứ không phải là chúng ta trói bỏ cái quá khứ của chúng ta đi rồi chúng ta nghĩ rằng con cái của chúng ta sống ở Mỹ sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà em thấy rằng cái câu hỏi của chị rất là quan trọng, thì hy vọng rằng chị có đủ cái can đảm sau một vài lần nói chuyện thì chúng ta sẽ giới thiệu chị chính thức với quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Tham Ai. Đây là cái lần đầu tiên mà em làm cái chương trình như vậy, thì cũng rất là cảm ơn chị đã có đủ cái can đảm để mà đặt ra những cái câu hỏi cho cái chương trình của em được phong phú hơn. Trong quý vị là những bà mẹ mà còn có những sự e ngại, không dám nói lại những cái sự thật mà chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử vừa qua, thì đây là một trong những cái điều mà Peter cũng thấy khá là suy tư cho những bà mẹ người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, là quý vị có một cái lịch sử khá là quan trọng để mà truyền đạt lại cho con cái chúng ta hiểu được cái tinh thần tự do và tự do ngôn luận như thế nào. Khi mà chúng ta đã trải qua một cái cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam, mà ngày nay chúng ta cũng thấy rằng cái nạn khổ của người dân sống trong một cái chế độ mà không nói được cái sự quan tình những người nghèo khổ thì tràn lan ở Việt Nam, và cái tinh thần đạo đức của người Việt Nam lại không có bao nhiêu. Đó là cái điều mà Việt Nam cảm thấy nó ảnh hưởng tới ngay cả những em mà khi mà đi du học ở bên nước ngoài này rồi đó, thì chúng ta thấy được Cái đó là một cái sự tệ nạn của ta, xã hội, khi mà con cái của chính bản thân của những người đó đã không có đạo đức, tại vì cha mẹ của họ như thế nào thì sẽ huấn luyện họ như thế đó. Thành ra khi mà họ đi qua đây, họ du học đó, em rất là e ngại, sợ con cái của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra nói chung á, là mình không dám nói là khuyên các con là không nên chơi với những em du học sinh của Việt Nam qua, nhưng mà cũng nhắc nhở các con rằng có lẽ là những em này bị ảnh hưởng rất là xấu của những cái gia đình đã quen cướp bóc rồi, và không nói lên sự thật, thì chúng ta cũng nên cẩn trọng trong cái vấn đề tự do ngôn luận. Tại vì ngày nay đó, chương trình Tầm Sao Mai là chia sẻ cái kinh nghiệm sống của những bà mẹ người Mỹ gốc Việt, nhưng mà có lẽ rằng có nhiều người vẫn còn e ngại. Mình ở nước Hoa Kỳ là một đất nước tự do tín ngưỡng, tự do nhân quyền và tự do ngôn luận, nhưng mà chúng ta lại cần rất là sợ lên tiếng như vậy, giống như chị ngày hôm nay còn e ngại là không biết tôi nói như vậy rồi đi về người ở bên Việt Nam sẽ nhận giọng của tôi và sẽ bắt bớ tôi, thì cảm thấy rằng đây là một cái sự đả kích tinh thần, mà đối với Peter là một người sống về mặt tinh thần, đây là một cái điều, là một cái nạn nhân mà Peter cảm thấy là có thể là cái sự khiếp sợ đó đã nó ăn sâu vô trong cái tiềm thức của mỗi người Việt Nam đang sống tại đất nước Hoa Kỳ. Quý vị nên nhớ rằng đây là một đất nước tự do, thành ra chúng ta nên đúng là khi mà chúng ta có tự do ngôn luận, không phải là chúng ta có thể nói gì là nói sai sự thật, nhưng mà cũng không nên vì quá sợ hãi mà câm nín đi. Khi mà chúng ta câm nín như vậy, chúng ta không nói lên sự thật, là chúng ta cũng không khác gì một người đồng lõa với những việc làm xấu xa của những người khác. Khi mà chúng ta là một người chứng mà chúng ta lại không nói lên cái sự thật để cho cái người nạn nhân đó họ cảm thấy được yên ủi hơn, tại vì chúng ta là những người chứng sống nhưng mà chúng ta lại không nói được, trong khi đó họ là những quan hồn rồi, có lẽ là những người mà chúng ta thấy những cái cảnh mà giết chóc vào năm 1975 đó, thì có rất là nhiều người bị giết, mà đó là những do cái thù riêng chứ không phải là do cái cuộc chiến tranh gây ra. Thì chúng ta thấy rằng đây là những cái cuộc cướp bóc chung, cướp bóc tập thể, và họ đồng lòng với nhau để mà họ giết một cái số người nào đó mà họ không có giống như là chiếm đoạt tài sản của người ta đó, thì họ sẽ đem người ta đi, người ta giết. Đây là những cái chuyện mà chúng ta thấy ở những cái đất nước mà ngày nay vẫn còn có những cái tình trạng nó xảy ra, và ngay cả nước Việt Nam cũng còn, thì đừng nói chi là những cái đất nước mà mình nói ngày trước là có thể là bên châu Phi hay là những cái nước khác. Nhưng mà trở lại, chúng ta là những người mẹ người Mỹ gốc Việt Nam, thành ra chúng ta có được cái tinh thần của Hai Bà Trưng. Bây giờ chúng ta nói lại, nhớ khi mà chị Hoài Nam, chị mẹ của Hoài Nam nó đặt tên cháu là Hoài Nam, thì biết rằng chị luôn là cũng hướng về quê hương. Trước khi đi ra khỏi nước là đã nhớ nước rồi, mới đặt cháu là Hoài Nam. Thành ra em cảm thấy đây là một cái điều khá là nói lên được cái tinh thần yêu nước của chị, và nói được cái tinh thần tự do tư tưởng của chị. Chị đã quyết định bỏ nước ra đi để mà tìm một cái nơi bình an để mà nuôi sống con của mình, và cho con của mình có được cái cơ hội được lớn lên trong cái sự tự do, và chọn lựa cái người bạn đời, chọn lựa cái nghề nghiệp, chọn lựa những cái gì mà các con tốt đẹp cho các con. Thì em cảm thấy rằng chị đã đạt được cái điều này. Không biết là em trả lời như vậy có đầy đủ hay không. Chị có thể đặt câu hỏi thứ gì ạ?
Cảm ơn em. Chị muốn biết khi kể chuyện vượt biên cho các con nghe, mình nên bắt đầu vào dịp nào?
Dạ, cảm ơn chị. Em nghĩ cái dịp nào để mà mình tâm sự với nhau, mình kể chuyện. Em thấy tuần trước đó, là mình có cái ngày lễ Hai Bà Trưng ở bên Boston đó, thì các em sinh viên cũng tổ chức, các người lớn cũng có đi. Em không có nằm trong ban tổ chức nhưng mà em cảm thấy rằng cái tinh thần của các em về ngày lễ Hai Bà Trưng cũng khá là hay. Thì trong có lẽ là trong cái cơ hội đó thì chị cũng kể lại được một tí xíu. Nhưng mà mình cũng đang sống trong tháng tư, thành ra tháng tư đây là một cái tháng mà em nghĩ là cái cộng đồng người Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng có cái sự những cái ngày lễ để mà ghi nhớ. Thì em nhớ rằng thường thường em thấy ở bên Boca, California đó, thành ra họ hay có là họ gọi là tháng tư đen. Thì em không biết là đen đỏ là như thế nào. Lúc đầu thì em em là sinh viên, thành ra em cũng không hiểu tại sao mấy người gọi là tháng tư đen ha. Nhưng mà tới ngày nay khi mà em làm việc nhiều năm tháng đó, thì em mới bắt đầu phân biệt được cái màu sắc. Màu đen là cái màu u tối nhất, là cái tháng mà giống như có nhiều tang tóc nhất. Và qua những cái bài mà em nghe của anh Nam Lộc nói đó, thì em mới cảm thấy được hình dung được vào cái ngày này cách đây 49 năm ha, thì đã có chuyện gì xảy ra và mỗi người có một cái hoàn cảnh. Thì có lẽ là chị cũng nên bắt đầu được cái chuyện đó. Cũng không nên, em thấy có nhiều người lợi dụng cái vấn đề bầu cử đó, cũng sẽ nói cho con mình biết là tại sao mình tới được bến bờ này. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà em nghĩ rằng vào những cái dịp này, nếu mà có được thì mình nên chia sẻ với các con là nếu mà không có ngày 30 tháng 4 năm 75, không có sự chiếm đoạt và lật đổ chính quyền cưỡng bức từ miền Bắc, của nhà nước Cộng sản miền Bắc đó, thôn tính miền Nam đó, thì có lẽ là không có nhiều người trong miền Nam phải bỏ mạng nơi Biển Đông để mà đi tìm đường sống tự do. Trong đó em có nhớ rằng có một số bạn bè của em đó, là gia đình của họ đó cũng bị mất con cái hoặc là mất người thân trên cái bước đường vượt biên để mà đi tìm cái xứ sở tự do. Chúng ta là những người phụ nữ, trong tuần trước đó và tuần trước nữa đó, thì em có nói tới cái bổn phận và trách nhiệm của người mẹ hướng dẫn con cái mình đi bầu cử, vì bầu cử là cái quyền để mà mình lựa chọn cái người để mà đứng ra, giống như là có những cái chương trình kế hoạch hay những cái việc làm để xây dựng cái đời sống cho nhân dân. Vì là một dân, là một người dân, chị có những cái quyền này. Khi mà chị đã bỏ cái quyền này đi, chị từ bỏ nó đó, chị không nhìn nhận là ô, tôi không có cái quyền để mà chọn lựa cái người đại diện cho tôi, để mà cầm cân nảy mực, để mà đứng ra là giải quyết những cái chuyện mà giống như là bất bình trong xã hội. Thì người ta có những người tòa hay những người chánh án, thì đây là những người chị cũng phải bầu, và chị cũng phải hướng dẫn các cháu. Nhưng mà cái chủ đề đó mình đã nói xong rồi, ngày nay hôm nay thì chúng ta nói về những cái mẩu chuyện sự thật trong lịch sử. Chúng ta có thể nào mà chia sẻ cho các con trên cái bước đường để đưa các con tới một cái đất nước bến bờ tự do, để ngày hôm nay các con đã được lớn và các con đã được sống trong cái tự tự do, đã không có bị gò bó trong cái tư tưởng, không có bị giống như là người ta thao túng cái tư tưởng của mình nữa. Thì đây là những cái mẫu chuyện thật sự chị phải chia sẻ, tại vì nếu mà mình không chia sẻ thì các con sẽ không hiểu được. Và ngày nay cái tình trạng ngày nay đó, thì chúng ta thấy có những nhà chính trị gia của Hoa Kỳ đó đã giống như là hơi ngã về cái socialist một tí xíu đó, là họ có thể nhìn thấy hơi hơi giống như là cái chế độ của cộng sản. Ok. Tại vì chúng ta thấy cái ngày nay tổng thống thì bắt tay và làm việc với những cái nước đối lập với nhau, giống như là Trung Cộng hoặc là Đài Bắc đó. Thì đây là những cái điều mà lo lắng rất là thực tế. Mình phải kể cho con cái mình nghe. Tại vì nếu mà con cái mình không hiểu thì có lẽ là các em sẽ bầu vô những người có cái như theo mình nói là cái đảng phái đó, của cộng sản. Thì em nghĩ rằng hồi xưa đó, communism á, cộng sản ở với Mỹ đó là không có được hợp lệ lý ha, không có được hợp pháp. Nhưng mà bây giờ thì chưa có cái đảng cộng sản nha, giờ chỉ có đảng dân chủ với đảng đảng cộng hòa thôi, và có đảng xanh.
em nghĩ là Green Party là gọi đèn xanh, em không biết là tiếng Việt Nam gọi là gì, nhưng mà em cảm thấy rằng chị nên chia sẻ điều này với các cháu, các con của mình, để biết rằng tại sao mình có mặt ở đây và tại sao mình trở thành người Mỹ mà gốc Việt, và chúng ta đối với là một người công dân đó thì chúng ta có cái quyền gì, đúng là cái quyền tự do, thành ra tự do ngôn luận, tự do chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, và cái mình là nhân vật sống trong cái lịch sử. Đối với một người phụ nữ đó, cái góc cạnh nhìn lịch sử có thể khác với một người nam nhân, nhưng mà đối với người mẹ đó, cái lịch sử cũng khá là quan trọng, vì người mẹ là cái bầu trời đầu tiên mà các con sẽ cảm nhận được. Tại cái người mẹ sẽ phải đem lại cái sự trung thực về những cái kinh nghiệm mình thấy, mình đã nhận thấy được, mình nhận thức được. Thì cái tính trung thực trong lịch sử của đôi mắt mẹ sẽ hướng dẫn các con nhìn cái lịch sử của thế giới và của đất nước mình một cách hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những người sanh ra các em, thành ra khi mà chị sanh ra các em là các em là một phần cơ thể của chị, nhưng mà cái trí và cái sự hiểu biết, cái kinh nghiệm nó nhìn thấy được trong cái lịch sử, nó không có chạy qua DNA được ha, nó chỉ không có di truyền xuống được đó. Thành ra chị phải kể lại, chị kể là chị thấy ngày đó người ta đã giàu, người ta chiếm đóng như thế nào, người ta đã giết chóc những người khác như thế nào, rồi gia đình của chúng ta thì bị đuổi ra như thế nào, hoặc là chúng ta từ từ sẽ bị bắt đi tù như thế nào, rồi tài sản của chúng ta thì bị tịch thu như thế nào. Đây là những cái sự thật, tại vì tài sản của chúng ta không phải là tự nhiên từ trên trời nó rớt xuống, nhưng mà do ông bà tổ tiên của chúng ta đã làm và đã trao lại cho chúng ta. Nhưng mà khi mà một người dùng cái quyền lực của họ để mà chiếm lấy cái tài sản cá nhân của những người dân và nói rằng đây là những cái sự chiếm đoạt xương máu của đồng bào, thì có lẽ là hơi vô lý. Nếu mà ông bà tổ tiên của họ không làm như vậy thì họ trở thành là những ăn cướp. Chị đồng ý không? Tại vì ngày nay đó chúng ta thấy rằng không phải là người không làm là tự nhiên có thể người ta trúng vé số, right? Nhưng mà vé số là những người này đều bỏ tiền vô mua, ai cũng có cái quyền giống nhau là có thể trúng được. Thành ra nhưng mà cái tài sản của mỗi người đều là do ông bà tổ tiên mình đã làm để mà gây dựng được. Thành ra khi mà họ vô duyên thôi, cái nói đâu đánh tư bản, người ta già quá thành ra nên giết người ta đi để cướp của người ta, thì cái đó rất là vô lý, chị đồng ý không? Thì cái đó là em nghĩ là chị nên kể những cái điều đó sự thật cho cháu Hoài Nam biết, để cháu Hoài Nam nhận thức được rõ rằng mình không có gây cái sự thù hằn trong lòng con cái, nhưng mà con cái phải hiểu được cái sự thật và hiểu được cái tự do, đó là cái điều quan trọng. Tại vì các con bây giờ cũng có quyền tự do để chọn lựa, tự do để theo đuổi cái lý tưởng riêng của mình. Thành ra em nghĩ đó là điều rất là quan trọng. Bây giờ em sẽ nhường lại cho chị ha. Chị sẽ đặt cái câu hỏi thứ ba, hay là chị có muốn góp thêm ý kiến gì nữa không ạ?
Chị nghĩ các con sẽ học các môn lịch sử của đất nước Hoa Kỳ và sẽ hiểu về quyền tự do. Chị lo là các con sẽ không biết là cha của các con đã bệnh mà mất sau những năm tháng lao tù trong trại cải tạo của Cộng sản. Chị rất đồng ý với em là mẹ có cần phải nói cho con mình biết về lịch sử mà mình nhìn thấy, cũng như những chuyện đau lòng mà gia đình phải gánh chịu. Câu hỏi cuối cùng của chị là làm sao cho con hiểu chủ ý của chị kể để các con nhớ mà rút ra kinh nghiệm sống, mà không phải nhắc để cho các con hận thù.
Em rất là cảm ơn chị đã quan tâm tới cái vấn đề rất là tế nhị. Đúng là khi mà chúng ta kể ra những cái chuyện, các con có thể là hiểu sai lầm của chúng ta. Có thể là các con sẽ nói là mẹ nói những cái chuyện này ra để cho các con hận thù hay sao, hay là tại sao mẹ nhắc lại những cái chuyện đau lòng này. Chúng ta là người lớn, chúng ta cũng nên nói thẳng với các con rằng đây là những cái kinh nghiệm mà mẹ đã trải qua. Mẹ muốn rằng các con nghe để nhớ thôi, và để biết rằng những cái trải nghiệm của mẹ, cũng không muốn rằng các con phải bị
sống trong những cái sự mà không có được trung thực. Vì cũng các con cũng đâu có 50 năm hay là 20 năm để trải qua những cái kinh nghiệm của mình. Thành ra mình nói, tiếng Mỹ nó nói là communication with purpose. Là khi mà mình nói thì mình phải biết được cái chủ ý của mình. Và mình không có lựa chọn những cái từ ngữ mà quá bi ai, hoặc là chúng ta cũng không nên nói một cách giống như là đùa cợt, để cho cái việc nói của mình đó nó được nghiêm trang hơn một tí. Tại vì em thấy ngày nay đó, cái tánh của người Việt Nam của chúng ta đó là hay không nói, để im lặng đó, giữ im lặng. Nhưng mà khi chúng ta không nói và tới thời chúng ta bực quá đó, chúng ta nói là nó trở nên giống như là bát tháo, hoặc là chúng ta nghĩ rằng các con phải hiểu chứ, các con phải biết là tại sao mẹ vất vả một đời đem các con qua đây rồi phải đi làm. Em biết là có nhiều người đó, những cái việc làm đầu tiên khi mà đến đất nước Hoa Kỳ này đó rất là chật vật, chứ không phải là như ngày hôm nay giống như tụi em là có được học, có được đi làm những cái việc làm có lương bổng cao, và có những cái ngôi nhà ở thật là giống như là khang trang, chứ không cần phải là sống ở những cái khu chung cư apartment đó. Em nhớ lúc mà buổi đầu em mới qua mở apartment đó thì em rất là tức tối. Tại sao mình bỏ đất nước mình đi qua đây mình ở trong một cái khu chung cư đông người như vậy, đúng không? Nhưng mà dù là chung cư thở ban đầu, nhưng mà đó cũng là gây cái ấn tượng đối với em, mà nói là nó còn đỡ hơn ở Việt Nam, là ở giống như cái nhà mưa dột rồi sình lầy. Thì nói chung á, là có lẽ là con cái của quý vị sẽ không có nhớ được những cái hình ảnh này. Thì chúng ta chỉ nói lại để mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được cái may mắn như thế nào, và chúng ta đang có được cái sự tự do. Giống như các con ngày nay, các con muốn nói gì các con nói, chứ các con cũng không có nghi là ô tôi nói câu này rồi ngày mai á là không biết là có ai tới thập cổ tôi đem tôi đi thủ tiêu hay không, phải không? Và chọn nghề nghiệp thì đó là một, ở đây ở nước Mỹ này thì em thấy là con cái nó có cái quyền, nó muốn đi làm thì nó làm, nó không muốn làm thì nó vẫn có thể chọn những cái nghề học khác. Thành ra em cảm thấy rằng cái câu hỏi này thì khá là khó khăn đối với em, là tại vì những đứa con của em và chính bản thân em á, thì nói chuyện những cái chuyện này ra để mà mình có thêm kiến thức trong cái sự sống của mình, và mình cũng nhắc nhở các con rằng đây là những cái sự thật mà mình đã trải qua, đây là những cái trải nghiệm của mẹ, những cái trải nghiệm của bà đã phải trải qua một thời như thế nào. Dù rằng có những lúc chật chật, nhưng mà đó là những cái con người đã qua rồi, mình cũng không nhớ họ là ai. Thành ra nói chung là mình cũng không có thể nào nói là tất cả mọi người Việt Nam hoặc là những người từ ngoài Bắc đi tập kết do Nam đó, mà để mà chiếm đóng cái tài sản của người Nam đó là cũng từng cá nhân thôi. Tại em nhớ khi mà nhìn thấy nhà cửa ngày xưa của mình đó mà bị người khác ở đó thì trong lòng cũng khó chịu lắm. Nhưng mà nói chung á là em không biết cái đó có phải là cái sự thù hằn hay không, nhưng mà thấy rồi biết như vậy thôi. Những cái tài sản đó nó tới rồi nó đi, mình chưa bao giờ có nó, và mình cũng không có thấy mất mát. Thành ra đó là cái may mắn. Em cảm thấy là cái may mắn là tại vì mình không phải lệ thuộc cho nó. Thành ra ngày nay các con cũng phải hiểu được những cái vấn đề thực tế, nói về cái vật chất á, thì mỗi người có một cái tôn giáo thì cái tôn giáo sẽ giải thích khác nhau. Thì em hy vọng rằng khi mà mình chia sẻ những cái điều này để cho các con biết thì cái lịch sử thôi, chứ cũng không có phải là để cho con là phải đi báo thù nha, phải là làm cái này cái kia đối với những người này. Không, tất cả chúng ta là nạn nhân của cái gì chúng ta không biết thôi. Khi mà cái sự vô tri của mình đó, mình mới tạo ra chiến tranh, mình mới tạo ra cái sự cướp bóc. Mà ngày nay đó em cảm thấy là có lẽ là những em mà lớn lên ở Mỹ này đó, được đi học đó, thì có lẽ là chị cũng không có cần lo nhiều về cái vấn đề là các em sẽ gây hận thù.
vì cái đời sống của các em thì khá đầy đủ, và các em có được cái tinh thần là ban cho nhiều hơn là cái tinh thần là muốn đi chiếm đoạt. Cái này là em nói theo cái kinh nghiệm của em khi mà em đi dạy học ở đây đó, thì em thấy những học trò bên đây đó thường thường là họ không có muốn thôn tính, không có muốn lấy đồ của em nào cả. Là cái nạn trộm cắp ở trong trường học ít xảy ra, nhưng mà ở đây em nói là tại vì cái vùng em ở thôi nha, em không bảo đảm những cái vùng khác mình không biết. Thành ra đó là cái điều mà em nghĩ rằng chị không nên nói lòng vòng. Chị chỉ nói thẳng với cháu Hoài Nam là mẹ chỉ kể chuyện này ra để cho con nghe, con hiểu thôi, chứ cũng không có phải là nhắc lại để mà cho con có sự hận thù. Dù sao đi nữa thì bây giờ cha của cháu Hoài Nam cũng đã mất rồi. Thì em rất là cảm ơn chị đã tới với cái chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin mời chị có lời tạm biệt với khán thính giả.
Chị cảm ơn em và chương trình Radio Sài Gòn Dallas. Xin cấu chúc quý bà mẹ của chương trình Tầm Sao Mai một tuần hạnh phúc.
Dạ, em cảm ơn chị đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Cảm ơn nhà đài, cảm ơn Sài Gòn, Little Sài Gòn Dallas đã có chương trình Tầm Sao Mai trong suốt thời gian mấy tháng qua. Hy vọng rằng sẽ có quý vị bà mẹ gọi đến đài hoặc liên lạc với Victoria để tham dự chương trình, chia sẻ tiếng nói của những bà mẹ người Mỹ gốc Việt đang sống tại đất nước Hoa Kỳ này. Một lần nữa Victoria xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Tầm Sao Mai. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ.